This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160, em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Chú vẫn khỏe phải không chú?
Vâng, vẫn bình thường, không có gì hết. Vẫn làm việc. Mới ở ngoài tòa thị sảnh đi về.
Dạ, thì sau lễ, sau July 4 thì công việc chú có gì bận rộn lắm không? Và có gì đặc biệt không chưa thưa chú?
Dạ,
chú
có thể... cũng có một, hôm nay có cái chương trình chú muốn nói chuyện về vấn đề mà con người ta, có những người mà lớn tuổi đó bị con cái nó bạc đãi đó.
Dạ, xin mời chú.
Cái câu chuyện chú sắp nói đây cũng rất là quan trọng để cho những người lớn tuổi có con mà cảm thấy nghi ngờ rằng đứa con này không phải đứa con có hiếu thì phải nên cẩn thận. Ok.
Dạ, xin mời chú.
Bây giờ chú nói được chưa?
Dạ, được rồi, xin mời chú.
Trong vòng mấy tháng nay đó, tôi đương giúp đỡ một cái gia đình. Bà này có, bà trên 70, bà cũng 72 tuổi và có một đứa con một mà mang qua đây hồi lúc 11 tuổi. Thì đương nhiên có đứa con một mình phải thương phải không Dũng Nghiêm? Dạ. Tất cả vì đứa con này hết. Nhưng mà cái chuyện nó cứ xảy ra từ bấy lâu nay á, thì chú cũng có involve. Nhưng mà chuyện gia đình thường thường á, chú khuyên là mẹ con á, thì nên giải quyết giống như kiểu hàng xóm với nhau vậy đó. Không ai bằng bà con sao bằng lá hiền gần. Còn đây là tình mẫu tử nữa. Thì cuối cùng á, là tuần rồi á, cô này tìm cách lấy căn nhà đứng tên người mẹ với đứa con. Nhưng mà cuối cùng bà này không chịu đi. Tại bà hỏi chú là con gái tôi định lấy căn nhà để đuổi tôi đi, tôi có nên đi mà bắt buộc phải đi không? Tôi thì chú chỉ giảng nghĩa theo luật thôi. Và nếu nhà mà hai người đứng tên á, thì không có ai có quyền cho mướn với sự điều kiện là hai người phải đồng ý. Ví dụ nhà đó có ba người làm chủ thì ba người phải đồng ý. Muốn bán cũng được ba người đồng ý. Nhưng mà cái từng rồi đó, vào khoảng chừng thứ năm từng rồi, thì cái cô này cuối cùng mang bà mẹ ra tòa thưa để bắt bà này bồi thường tiền thiệt hại khoảng 250.000 đô. Mà hiện tại bà thì không có làm chuyện gì ra tiền hết, mà cả đời làm bao nhiêu tiền thì cứ phục vụ cho đứa con gái, tại con một mà. Đây là chú nghe chuyện ban đầu ấy, chú cũng để ý nhiều lắm, nhưng mà đến khi mà cô này phao cái vụ án này ra tòa đó, thì thứ nhất á, tại vì chú mang cái này ra, nó có hai vấn đề. Vấn đề muốn giảng nghĩa cho quý vị nghe là vấn đề tình mẹ con. Khi mà đã có, ở đây chú nói không có phải quên được cả nắm là đứa con nào lớn lên cũng là có những cái hành động mà mang cha mẹ ra tòa thì cái chuyện đó không có. Thỉnh thoảng nếu quý vị mà xui gặp đứa con, nó không có biết tình mẹ con, nó bỏ quý vị, hoặc là nó muốn tài sản, nó thưa quý vị. Thì đó là cái mà chú muốn khuyên rằng, tại vì nhiều khi á, tình mẹ con cũng như cha con với nhau á, thì hầu như là cái tình thương vô điều kiện. Nhưng mà nếu mình gặp đứa con mà nó có thủ đoạn thì mình phải cẩn thận. Ngay cả bên đất Mỹ này biết bao nhiêu vụ con vì tiền, cần tiền mà có thể giết cha mẹ cũng như mướn người giết cha mẹ. Do đó quý vị thấy như Arlington cách đây vào khoảng trước khi chú retire, vào khoảng chừng 5 năm trước chú có làm vụ án bên Arlington, vụ đó sôi nổi là đứa con nuôi mướn những cái người mà ở người da màu ở nơi khác về giết hai ông bà trong nhà. Mà trong khi đây là đứa con nuôi nha, cu mang từ nhỏ tới lớn, tới lớn lên cũng vì có thể là vấn đề life insurance cả triệu bạc đủ thứ tài sản, thành ra giết ông bà rất là tàn nhẫn. Đây là vụ án mà rất là tàn nhẫn. Hôm nay cái chương trình chú muốn nói, thứ nhất là khi mình thấy đứa con bắt đầu nó có những cái thái độ gạt gẫm mình để mượn tiền nhà băng bắt mình ký tên cô sai, đó là cái dấu hiệu đầu tiên. Hoặc là nói mẹ, để mẹ lớn tuổi rồi mẹ sang tên cho con nhà cửa. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị tin thì ở trên đời này cũng có rất nhiều đứa con có hiếu, nhưng mà cái chuyện này xảy ra quá thường luôn, do đó quý vị cẩn thận. Rồi bây giờ đi về vấn đề luật pháp đó, thì cái bà mẹ này khi nghe đứa con có giấy tờ đàng hoàng, chú có đọc hết rồi, thì bà này rất sợ, là nghĩ là thưa ra tòa lỡ thua bị ở tù. Thì nó có vấn đề này. Thí dụ như bà mẹ này á, chỉ sống nhờ tiền an sinh xã hội. Cô này lấy được căn nhà đi, bây giờ có thua kiện mà phải đền 250.000. Quý vị không có tiền, chả ai làm được gì quý vị hết. Ok, cả đời này. Tại vì 72 tuổi có đi làm việc gì nữa đâu mà có tiền. Do đó khi cô này thưa căn nhà, thay vì nói mẹ con muốn lấy căn nhà mẹ ra, thì khi mà cũng chú cũng có bàn với bà này, thôi bây giờ con bà nó có cái thủ đoạn làm vậy, thôi bà nhường căn nhà đi. Chứ căn nhà nó đã đem cái căn nhà thế chân là mượn nhà băng, hiện tại còn thiếu trên 300.000. Thì căn nhà trị giá khoảng chừng 400.000, thì có 100.000 nữa. Mà nếu mà tiếp tục bả vẫn còn dính dáng đây, bả phải trả phần nửa tiền nợ cho cái cô kia. Thì thay vì vậy, thôi bây giờ đưa căn nhà cho cô gái, con gái lấy cho rồi đi, để đừng đưa mẹ con ra tòa. Chuyện mà hai người Việt Nam, mẹ Việt Nam và đứa con gái Việt Nam đưa mẹ ra tòa, chú thấy cảm thấy nhục luôn á, nói thiệt. Từ lúc mà cứ nghĩ đi, cô này chưa bao giờ học về vấn đề tình mẫu tử hết. Lúc mà từ còn bé, còn bồng trên tay đi chạy tị nạn ở bên Việt Nam qua tới đây, mà lại nghĩa là không có nghĩ rằng tình người mẹ là cái gì. Do đó chú thấy đây là một sự rất là tàn nhẫn. Thì có câu chuyện hôm nay chú muốn nói để tất cả những bà mẹ, những người cha, khi thấy con có cái thái độ muốn lấy tài sản của mình thì quý vị cẩn thận. Và nhất là kêu quý vị ký cái tờ giấy ủy quyền, quyền hạn cho con, tiếng Mỹ gọi là power of attorney, thì quý vị phải hỏi những người khác coi có nên làm hay không. Do đó quý vị đừng để, từ trong vòng mấy năm nay đấy, Dũng Nghiêm biết không, chú đã giúp đỡ cũng nhiều cái case này lắm. Thành ra khi mà đến cái case mà đưa người mẹ ra tòa, chú thấy là hỏi ơi được. Nghĩa là không bao giờ nghĩ là từ xưa mẹ mình bồng mình, sanh mình ra, bồng trên tay không có cha. Cha đã ở Việt Nam ở đâu, chú không hỏi tới chuyện gia đình ta, mà bà này phải nuôi đứa con duy nhất. Thì đây là cái câu chuyện ngày hôm nay chú muốn cho mọi người nghe, để quý vị phán xét cái chuyện mà con đưa mẹ ra tòa thưa, hoặc là mẹ đưa con ra tòa thưa, có nên làm hay không. Đó là cái câu chuyện của chú ngày hôm nay đây. Dạ. Hiện tại thì chú cũng còn đang giúp đỡ về vấn đề ra tòa cho bà này. Rồi kết quả thì chú sẽ cho biết trong những cái sau khi mà mọi chuyện xong hết. Ok, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng khi đứa con thưa mình về vấn đề hậu sự Tức là vấn đề chỉ có tiền bạc tranh chấp tài sản thì quý vị không bao giờ ở tù hết. Nhớ nghe không? Thật ra đừng khi nghe nói là bên kia muốn luật sư thưa bà này là mình, bà này rung lên là nghĩ là sẽ ở tù. Cái đó không có ở tù. Dù bây giờ có thua kiện, quý vị không có tiền trả, chả ai làm được quý vị hết. Nếu quý vị có căn nhà riêng, một chiếc xe riêng không lấy được từ khi quý vị có một cái chung cư khác, một căn nhà khác, thì có thể họ áp chế cái tài sản của quý vị. Còn nếu mà quý vị có nhiều tài sản, quý vị nên tìm luật sư hiểu biết về vấn đề nhà cửa để quý vị lo vấn đề này. Còn nếu quý vị có một căn nhà, quý vị sẽ ở đến khi chết. Rồi sau khi chết, ai thừa hưởng cái này thì nó sẽ trừ ra cái tiền mà thua kiện. Thì quý vị lúc đó đã nhắm mắt rồi, chả biết cái gì, ai muốn tranh giành đâm nhịch. Thì hy vọng rằng cái câu chuyện hôm nay, để cho quý vị nào có nằm trong hoàn cảnh gần gần giống nhau, nên đề phòng mà thôi. Mà hy vọng rằng với cái phong tục tập quán người Á Đông mình, tình mẹ con là một cái tình gọi là tình mẫu tử đó, thiêng liêng lắm. Mất mẹ rồi không bao giờ tìm lại được mẹ đâu. Ok.
Dạ, cảm ơn câu chuyện của chú đã chia sẻ. Thì thật là qua câu chuyện của chú thì thấy là thật là đáng buồn cho những bậc cha mẹ đã dành hết cái tuổi thanh xuân của mình, dành hết công sức của mình để mà lo cho con, mà đến lúc về già thì lại gặp cái trường hợp mà như vậy. Thì qua câu chuyện của chú thì chú Dũng Nghiêm nghĩ rằng có lẽ cụ bà này chỉ có một đứa con duy nhất, cho nên từ hồi trẻ đã nâng niu rồi chiều chuộng con quá, cho nên nói đi cũng nói lại có nghĩa là do cụ bà có lẽ thương con nhiều quá mà không có tập cho nó ngay từ nhỏ cái tính tự lập.
Dạ, đúng rồi.
Có thể
cái
là
câu chuyện. Cái đó
dạ,
đúng.
Dạ, nó bị ỷ lại rồi nó tạo ra một cái con nhân cách con người là chỉ biết nhận mà không biết cho, mà không có, nói chung tạo lên một cái đứa trẻ vô ơn đó. Thì Dũng Nghiêm thấy cái trường hợp này rất là nhiều, thưa chú. Thì như chú chia sẻ thì quý vị nào cũng gặp trong trường hợp, thì ngay từ bây giờ thì quý vị hãy coi lại tình cảm giữa cha mẹ con cái như thế nào, và quý vị kịp thời sửa chữa được thì sửa chữa, để mà đừng có để đến lúc mình về già rồi mình chỉ có đứa con là niềm vui của mình mà nó để xảy ra tình trạng này thì thật là đáng buồn. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ở ở Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thì nếu quý vị có những câu hỏi trong thời gian qua, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại đang phát thanh trực tiếp của chương trình là 214-341-5943. Thưa chú, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì có rất nhiều thính giả cũng nhắn tin là rất thích nghe chú Chu Minh Ẩn nói một chút về chính trị, thì Dũng Nghiêm cũng vậy. Thì thưa chú, thì ngay từ cái tháng trước đó thì chắc chú cũng biết là cái cuộc tranh luận giữa ông tổng đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đó, thì cái vụ này ồn ào trong thời gian qua, tại vì cái sự tranh luận này thất bại đối với ông Joe Biden là coi như là quá yếu kém, quá tệ đối với trước cựu tổng thống Donald Trump. Thì chính vì cái đó cho nên những người trong đảng Dân Chủ đã gây cái áp lực với ông Joe Biden và cái yêu cầu ông ngưng cái việc tái tranh cử, nhưng mà ông vẫn cương quyết là ông nói ông sẽ tiếp tục tranh cử đến cùng. Và dĩ nhiên cái sự rút lui này hay không là do chính ông quyết định chứ không ai ép buộc đoạn ông hết. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì chú có thể cho quý khán giả phân tích cho quý khán giả biết rằng là liệu thì ông Joe Biden ông có rút lui hay không, và bao giờ thì ông rút lui, thưa chú?
Dạ, thì theo cái luật Mỹ mà ông tổng thống đương kim sẽ tranh cử cái chức vụ kế, cái nhiệm kỳ kế. Nhưng mà trong trường hợp này chỉ có bà Jill Biden, tức là vợ ông, đệ nhất phu nhân á, yêu cầu ông step xuống và ông phải đồng ý và tuyên bố rằng tôi không ra tranh cử mà thôi. Đối với đảng Cộng Hòa tổng thống Trump á, thì ông này càng níu kéo cái bây giờ á, về cái bên đảng Dân Chủ hầu như không có đường để rút lui. Là bây giờ nếu mà ngay bây giờ ông Biden ông đồng ý ông không ra tranh cử nữa, Dũng Nghiêm, thì bây giờ thay thế một người mới mà chỉ còn có 120 ngày nữa, có đủ thời gian để đi vận động tranh cử hay không? Thì những người mới này trong đó có ông Governor tức là ông thống đốc của tiểu bang California, ông cũng người ta đề nghị ông nhưng mà ông từ chối ngay tại chỗ là không. Là tại vì với 120 ngày mà đi ra vận động để mình thắng cử tổng thống là cái chuyện không thể nào hết. Và gần đây những cái chuyện ông Biden mà nhất là cái buổi mà hai bên mà tranh biện với nhau về vấn đề tranh cử và cho 2024 đó, đây là một trong những cái cuộc tranh luận với nhau của những người mà ứng cử viên tổng thống tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Mà ngay cả không phải chỉ có Hoa Kỳ đương cười mà tất cả những chỗ khác đang cười. Đối với chú thì chú câu chuyện kỳ rồi chú cũng đã nói rằng đối với chú tổng thống đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đối với chú là có những người Dân Chủ xuất sắc, những người Cộng Hòa xuất sắc, những người Cộng Hòa tệ. Do đó chú không nói về đảng, chẳng hạn như tổng thống Kennedy là một trong những anh hùng của chúng ta, ông là một người đảng Dân Chủ, nghe rất là sợ ông. Còn hiện tại bây giờ đó, ông Biden không biết lý do tại sao mà ông vẫn níu kéo, có thể là tại vì tìm ứng cử viên không có, mà đưa cái bà mà phó tổng thống mình á, thì chú ra thấy bà nói tiếng bà cười hai cái, thành ra đảng Dân Chủ cũng thấy rằng là bà là một người không xứng đáng để lãnh chức vụ mà ra ứng cử cho đảng Dân Chủ. Thì nếu mà hiện tại bây giờ có những người rất là cũng là sáng giá lắm, mà khi người sáng giá thì người ta không dám bước chân ra. Vũ Nghiêm tưởng là muốn tranh cử tổng thống có thể phải chuẩn bị giống như ông Trump chuẩn bị tới 4 năm rồi Vũ Nghiêm.
Dạ.
Thì bây giờ 120 ngày còn lại tới ngày bầu cử cuối cùng thì lại đưa một người mới lên, không ai dám bước chân ra hết, trừ khi những người mà điếc không sợ súng mà thôi. Thì trong những ứng cử viên này thì đầu nào là bà Hillary sẽ ra, bà Michelle Obama, rồi bà Kamala Harris này kia. Thì những người này có ra đấu thì cũng không bằng cái những cái gì mà ông Trump đã làm 4 năm trong thời gian hôm qua và hiện tại cái sự ủng hộ của đồng bào ở đây. Và những giới trẻ hiện tại bây giờ theo những cái cuộc thăm dò của NBC, CNN rồi đó, thì cái giới trẻ hiện tại bây giờ nó nghiêng về ông Trump nhiều hơn, là không phải là nó bỏ đảng Dân Chủ mà nó nghĩ rằng 4 năm tới nếu mình đưa một ông tổng thống mà lên mà ông ngồi nói chuyện mà chán đời lắm, ông còn không biết là ông đưa ở đó bây giờ câu chuyện gì ông nói cả. Thì cái cuộc phỏng vấn của cái ông Stefanovsky gì đó, cái tên dài tiếng Nga đó, thì của đài ABC đó, thì ông đưa ngồi đó mà ông xíu điều ngủ gục. Thì quý vị thấy những người mà có cái bệnh hầu như tâm thần á, lúc nào con mắt cũng lim dim và cái miệng nói không bao giờ nhắm cái miệng là được hết. Đó là những cái dấu hiệu quý vị dòm coi. Thì ở đây á, đối với chú cá nhân chú á, nếu chú là con Biden á, hay là anh em Biden, là chú sẽ ngăn ổng đừng ra liền. Là đây là có vẻ là hành hạ một người già. Tại vì ông Biden hiện tại á, có nhiều lúc ổng còn không biết ổng ở đâu nữa. Đi họp bên Âu Châu, mà ông đi một mình đi ra phải có người kéo, ông trở vô lại, thì những cái đó quý vị tưởng là không ai thấy ha. Một cái buổi họp vậy hàng bao nhiêu triệu người nhìn. Thì hiện tại bây giờ Âu Châu á là muốn ông Biden thắng chứ không muốn ông Trump thắng. Nhưng mà họ thất vọng, họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Tại vì đường lối của ông Trump là vấn đề NATO đó, cái khối Đại Tây Dương đó. Ông Trump vẫn giúp khối Đại Tây Dương nhưng mà với điều kiện đây là an ninh của quý vị. Quý vị cần phải bỏ tiền thêm. Chứ đất Mỹ chúng tôi không phải là baby sit tất cả những cái xứ đó. Tại vì giống như kỳ rồi đó, Mỹ tốn cả mấy trăm tỷ cho Ukraine. Mà trong khi mấy xứ kia 5 tỷ, 3 tỷ, 7 tỷ, 9 tỷ, cuối cùng có nhiều chỗ lên 10 tỷ, 20 tỷ. Ngoài ra là Mỹ chịu hết. Do đó cái xứ Âu Châu họ vẫn muốn ông Biden thắng. Nhưng mà đối với chú, cái tình trạng mà ông Biden đi đâu có 300 người thôi ra đón ổng, cũng như cái buổi họp báo và ổng nói chuyện, nhiều khi ổng đứng như đó cái ổng lắc lắc ông dòm và lúc nào cái miệng cũng hở vào mắt. Ổng đã đến cái giây phút mà ổng không nên làm bất cứ cái gì. Nếu bà vợ ổng thương ổng đó thì khuyên ổng thôi, anh đủ rồi, một nhiệm kỳ này nữa là xong, để cho người khác ra. Thì lúc đó là sẽ có lợi cho đảng Dân Chủ. Tại vì nếu ông Biden càng làm như vậy đó thì những cái cuộc bầu cử cho thượng nghị sĩ cũng như hạ nghị sĩ Hoa Kỳ á, kỳ này đối với chú thấy Cộng Hòa hầu như thắng tất cả ba viện hết, tổng thống là một, thượng viện và hạ viện. Thì giống như chú nói đó, hiện tại bây giờ dù ông Biden có đi ra thì không ai dám nhảy vô đây. Nếu người đó có trí thức chút ra chắc chắn sẽ bị thua, mà đã thua một lần rồi muốn ra tranh cử lần nữa rất là khó. Do đó đối với chú nghĩ là họ sẽ giữ ông Biden tới đường cuối. Đó là khoảng chừng 70% chú nghĩ vậy thôi. Còn đưa những người nào hiện tại còn có 120 ngày, bữa nay là còn có 119 ngày này, thì cái chuyện mà muốn thắng ông Donald Trump là chuyện không có đâu, Dũng.
Dạ, cảm ơn chú. Thì hồi nãy sẵn dịp chú có nói về cuộc bầu cử sắp tới, thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại quý vị là trong cộng đồng người Việt Nam mình có Đại tá Hải quân Hùng Cao cũng vừa sắp tới sẽ ra tranh cử thượng nghị sĩ liên bang tại tiểu bang Virginia, cho nên Dũng Nghiêm cũng xin kêu gọi quý vị đừng có, cho dù quý vị ở đảng phái nào, mặc dù Đại tá Hùng Cao thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng mà cho dù quý vị ở thuộc đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, thì mình cứ thấy rằng mình có một người Việt Nam đầu tiên ứng cử thượng nghị sĩ liên bang cũng là cái điều hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam mình tại hải ngoại rồi, đúng không chú? Cho nên mình nên ủng hộ Đại tá Hùng Cao trúng cử thượng nghị sĩ liên bang trong kỳ bầu cử ngày 5 tháng 11 tới, phải không chú?
Tức là cái kỳ bầu cử tổng thống này là hình như bầu cử ông Hùng Cao luôn, nhưng mà ông Cao đã thắng mé bên Cộng Hòa rồi.
Yeah.
Thì cái ngày mà tháng 11 này ổng sẽ ra và hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ đấu nhau. Muốn ủng hộ Hùng Cao nó có nhiều cách lắm. Chẳng hạn những cái đài ở địa phương, nếu những cái đài radio, nếu mà người Việt có thể nói chuyện với nhau đó, thì mình nên tuyên truyền cái sự giúp đỡ Hùng Cao. Nhưng mà cái quan trọng á, tại vì mình ở không phải ở vị trí nhà mà muốn giúp Hùng Cao, chỉ có một cái thực tế nhất là vấn đề tiền bạc. Quý vị sẽ vô cái website của Hùng Cao for Senator, thì á, quý vị sẽ vô trong đó và quý vị donate tiền. Tại vì á, muốn thắng người ta là phải có tiền. Chứ thắng người ta không có tiền là không được. Giống như cái cuộc bầu cử mà của chú kỳ rồi á, chú kêu gọi biết bao nhiêu đồng bào á, chỉ có 8 người cho chú thôi. Nên có được mấy trăm bạc. Thành ra chú thấy cái sự mà ủng hộ người Việt Nam chưa hiểu rằng tại sao những người ứng cử viên cần sự ủng hộ. Nó có hai cách. Một là có dư đủ tiền để đánh bên kia. Cái thứ hai là cho thấy số người ủng hộ tiền bạc. Đây cũng là cái số người để ông Hùng Cao có thể khoe với bên kia hoặc là làm cái quảng cáo. Chúng tôi đã được hàng trăm ngàn người Việt Nam ủng hộ khắp nơi. Đó là những cái mình ủng hộ một người dân cử. Do đó xin quý vị, giống như Dũng Nghiêm vừa nói, đây là người cụ đại tá, con em Việt Nam mà ra tranh cử thượng nghị sĩ thì rất là cái chuyện rất là lạ. Và được Tổng thống Trump endorse ông này, thì bây giờ dù chúng ta là Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhớ nên ủng hộ ông ta. Ở tại vị trí Nga, nếu mà nghe được đài này á, thì xin tất cả quý vị nên bỏ phiếu cho cái ông Hùng Cao. Tại vì đối với ông bà cha mẹ từng nói câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù sao cái người dân của mình cũng sẽ bảo vệ mình hơn nhiều hơn những dân tộc khác. Và quan trọng nhất, nhắc lại một lần nữa, quý vị vào trong website ấy, giúp đỡ Hùng Cao bằng cách là donate tiền. Quý vị cho 20, 10 đồng, 50 đồng. Có tiền cho 100, còn có cho hơn thì ông Hùng Cao này cũng rất là trân trọng được sự giúp đỡ. Và đây là một cái cách mà để làm cho ông ta có cái sức mạnh để đánh cái đối thủ đảng Dân Chủ tháng 11 này, để đây là người Việt đầu tiên vào Thượng viện của Hoa Kỳ.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú thì phần 1 cũng đã hết. Xin mời chú Brett ạ.
Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với phần 2 của sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trung Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn giúp và giúp đỡ và giúp ý kiến của chú Trung Minh Ẩn thì xin mời quý vị cứ gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một câu hỏi của một vị thính giả gọi vô, đã gửi vào tin nhắn trong đài. Có nói rằng Vừa rồi á, thì ở từ trong nhà bước ra cửa có dắt một con chó đi dạo, có dây xích, có dây xích đàng hoàng, nhưng mà một đứa con nít ở hàng xóm chạy đến nựng chó thì bị con chó nó cắn ngay chân. Con chó này thì được có gắn dây xích vào trong cái bất động sản, trong cái đất của chủ chó, và chủ chó không có gọi cho police, tại vì con chó này thì nó chưa có được chích người dạy để thưa chủ, cho nên sợ. Và nhưng mà bên kia thì không biết, và hai bên đã deal với nhau để chia đều medical bill. Và sau đó thì cái người neighbor đã đưa em bé đến emergency room. Thì gia đình này thì sau này mới biết là họ không có cái health insurance và bị đưa một cái bill rất đắt, cho nên đòi cái gia đình mà có con chó bị cắn đứa bé đó đưa cái vaccine recall để nộp cho bác sĩ, bệnh viện, nhà trường của đứa bé. Thì vết cắn đó sau này tệ đi, mặc dù đó đã sau 5 ngày rồi, nó thấy không có nghiêm trọng, nhưng mà chó cũng không thấy có bệnh dạy gì hết. Và nhưng mà thấy có cái người neighbor này có ý là làm to chuyện để xô, thì hỏi ý kiến chú giờ phải làm sao.
Ok, cái thứ nhất á, sai của người chủ chó đây á, là thứ nhất không có con chó không có chích ngừa. Một khi mà con chó nó cắn một người rồi đó, cái đầu tiên là mình phải báo cáo cảnh sát để làm biên bản. Thì ngay giây phút đó đó, người cảnh sát mà chuyên môn lo về thú vật đó, họ sẽ giữ con chó đó 15 ngày để coi nó có bị bệnh dại hay không. Tại con chó không có chích thuốc á, mình không thể nào nói là nó nhìn bình thường hay là hai bên điêu với nhau. Thì á, trong trường hợp này á, đối với chú thấy cái ông mà chủ chó này có thể là nếu người ta thưa là ông rất là mệt. Do đó khi đây cái câu chuyện này á, thì hiện tại bây giờ sau khi đi vào trong cái bệnh viện đó, thì người ta có gọi cảnh sát không Dũng Nghiêm, theo ông này nói?
Dạ không, tại vì nói rằng mới đầu thì thấy cái vết cắn không có gì, nhưng mà sau 5 ngày mà đứa bé quay lại thì cái người cha mẹ của đứa bé này nói thấy vết cắn tệ đi, mà cái bệnh viện đó yêu cầu đưa cái vaccine recall đó, cho nên họ quay lại họ đòi cái đó. Và mà họ lại không có bảo hiểm nữa, không có health insurance nữa, cho nên người này rất sợ và hỏi ý kiến chú.
Cái ông này ông chơi giỡn với lửa. Một khi mình đã nuôi chó trên đất Mỹ này, thứ nhất, con chó đó, khi mà ông cầm mà có dây rồi mà đứa nhỏ nó, mà mặc dù đứng trên sân mình đi, đứa nhỏ nó lại gần, ông có đuổi đứa nhỏ đi hay không? Hay là ông kéo con chó lại kêu mày về, còn này ông cho để con nhỏ đụng, để con chó nó cắn. Thì cái lỗi của ông này hoàn toàn, chứ không thể nào nói là từ khi đứa nhỏ đó chui vô nhà ổng, đẩy cửa vô rồi con chó cắn là chuyện khác. Nhưng mà nếu ổng để con chó ra khỏi cửa, dù cầm hay không cầm, mà ổng đồng ý cho con chó, cho đứa nhỏ lại gần con chó, thì ổng là một cái sai. Thì trong trường hợp này á, người ta thưa đó là cũng là mệt ổng à. Thì đối với chú đó, hiện tại bây giờ đó, thì nếu mà điều đình mà ông này không có thể nào có tiền trả đó, trước sắc bên thế nào cũng phải thưa. Thì bây giờ đó, nếu mà quá 15 ngày mà được bác sĩ thú y chứng nhận rằng, hoặc là ở thành phố chứng nhận rằng con chó này không bị chó dại, thì thường thường bất cứ một cái vụ nào cắn á, thì đầu tiên cái animal control, tức là những cái sở mà coi về súc vật đó, họ sẽ đem con chó là giữ trong đó 15 ngày và họ làm cái báo cáo đàng hoàng. Ở đây là ông chủ này sai từ đầu tới cuối hết. Do đó nếu người ta thưa thì ông chuẩn bị kiếm luật sư để ông ra tòa, ông đối chứng với nhau. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Tại vì cái chủ này họ nói là họ chưa có update thôi, có nghĩa là vẫn có chích ngừa rồi mà sau này thì quên hay sau đó không update. Và chính vì thế...
No. Trong vòng một năm á, chích ngừa mỗi năm. Mà nếu không có chích ngừa quá một năm á, là ông này là thấy là hơi là... Trừ khi con chó này không bị bệnh dại sau 15 ngày mà bác sĩ thú y chứng nhận là con chó này không bệnh dại. Tại vì những cái shelter animal control lúc nào cũng có một bác sĩ về thú y cố vấn trong cái hội đồng bo của họ hết, Dũng Nghiêm. Do đó tất cả những vụ mà chó cắn là đều là con chó bị giữ lại. Ok, còn những cái thành phố nào có nói không cần giữ cũng được. Còn nhưng mà thành phố chú á, là đây phải giữ, và đa số các thành phố đều giữ 15 ngày để coi có bị dại không.
Cái ý của người hỏi câu này, họ muốn nhấn mạnh cái chỗ là cái đứa bé này qua cái phần đất của họ và nựng con chó, tức là liệu rằng họ có thể dùng cái này để mà giống như là
không
giảm bớt cái tội.
Bây giờ đó, trừ khi đứa nhỏ qua bên đó mà đứa ông này á, ông có nhân chứng rằng đẩy đứa bé này ra khỏi rừng cho đụng chó, mà cô này nhất định nhào vô con chó trong khi ông này cầm con chó kéo lại không kịp, thì cái đó quả mai. Mà đứa bé bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ không có nói.
Ok, đó là một cái chuyện khác nữa. Ví dụ như mình nói đứa bé đi 15 tuổi nó khác, mà đứa bé 3-4 tuổi nó khác. Dũng nghe biết không? Đứa bé 3-4 tuổi không thể nào quyết định là con chó này là nguy hiểm hay không nguy hiểm. Cái người chủ chó phải biết con chó mình có nguy hiểm hay không. Nhưng mà đối với chú đó, con vật dù thú nhà hay thú rừng, mình nuôi trong nhà, cái lúc mà trong đầu nó suy nghĩ mình đâu có biết. Nó có, do đó khi mà quý vị có những nuôi con súc vật á, đừng để con qua hàng xóm lại gần những con chó của mình. Mặc dù nói câu con chó này nó hiền lắm, gặp ai nó cũng dãy đuôi và ai cũng rờ nó được. Đối với chú thì đừng nên để cái chuyện giống như cái anh này đây, là chú thấy cái chuyện mà tốt cho ảnh khó lắm. Do đó ảnh cũng, nếu mà người ta thưa mà ảnh không có đủ tiền, thì thưa đây á là không phải thưa criminal mà thưa về civil, thì ổng cũng kẹt trong vấn đề, cho ổng không ở tù gì hết đó, hiểu không? Ổng có thể bị phạt về cái tội là con chó không chích ngừa, hiểu không? Còn bên kia nếu mà đứa nhỏ mà có cái chuyện gì mà xảy ra, chẳng hạn là một cái bệnh mà suốt đời không chữa được, hoặc là bị chết á, thì bắt đầu xong chính phủ sẽ nhảy vô, cảnh sát nhảy vô để đưa, là bắt đầu phao cái kê về vấn đề mà hình sự, thì cái lúc đó mới mệt. Còn bây giờ là ông có thể, đứa nhỏ đã tỉnh rồi, không có gì hết, medical bill, hoặc là thưa rằng đứa nhỏ này bị tàn tật suốt đời hay gì thì ông chết à, mệt lắm ha.
Dạ, thì mới đầu là deal với nhau chia đôi cái medical bill, nhưng mà sau này mới biết là cái gia đình mình nó không có cái health insurance và có bill nhiều tiền quá, cho nên gia đình mình nó quay lại, có nghĩa là chắc cũng muốn cái người chủ bên này là trả tiền bill hay là muốn làm lớn chuyện gì đó, cho nên cái...
Nhưng mà deal bằng miệng không phải không?
Dạ, deal bằng miệng không, cho nên đâu có chứng cứ gì
đâu. Nè, đâu có ai làm chứng gì đâu. Còn cái đứa nhỏ đó, trở lại lần nữa, khi mà nó dưới 18 tuổi thì bên Mỹ này đối với cái người mà gọi là con nít mà về vấn đề hình sự đó là dưới 18 tuổi, tức là 17 tuổi. 17 tuổi là ấy, mà 16 tuổi thì không, kể như là vẫn còn con nít. Nhưng mà nếu đứa trẻ này nó nhỏ thì khác. Còn đứa trẻ này nó bự, chẳng hạn nó to con, nó lớn, nó lợi, nó giỡn, đá con chó cắn, thì cái chuyện đó nếu như mà phải có vấn đề người đấy. Còn đứa bé này lợi nựng con chó, mình cũng nghĩ rằng con chó không có sao, thành ra để đứa bé nựng thì lỗi của mình, mặc dù nằm ở trước sân nhà mình. Dũng em hiểu không?
Dạ. Yeah.
Còn nếu mà đứa nhỏ này tự động đập cửa sổ nhào vô con chó cắn là chuyện khác, hoặc là đẩy cửa vô cũng là chuyện khác. Nhưng mà khi đẩy cửa vô thì đương nhiên bị cắn thì ráng chịu. Nhưng mà cậu này không chích con chó, cậu này sẽ bị cái ticket về tội mà không có vaccination cho con chó này.
Dạ, yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, cũng có thêm một câu hỏi nữa là vị thính giả này nó đang ở thành phố Plano. Nói hồi trước giờ đó vẫn làm lại cái vườn sau nhà. Cả năm nay đều tức là thỉnh thoảng sửa chữa rồi đó, cả năm nay chẳng hạn như lót gạch nào đồ đó thì không thấy hoa nói gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên bây giờ hoa là yêu cầu phải làm cái đơn xin, và khi làm đơn rồi thì họ lại đòi thêm cái copy plat map, có nghĩa là giống như cái bản vẽ gì đó chú. Thì vị thính giả này hỏi chú rằng hỏi cái đó là lấy ở đâu và họ yêu cầu cái đó để làm gì, nên người chủ nhà này họ nói họ không có.
Ok.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú cháu mình quay lại trở lại câu hỏi này. Dạ, chú Trinh xin chào. Hello. Dạ, chú Trinh xin nghe anh.
Dạ, em xin chào chú Ảnh, chào anh Dũng Nghiêm.
À, anh tên gì?
Em tính ở Thích Cầu á, chú Ảnh. Dạ. Chú Ảnh cho con xin hỏi thăm chú Ảnh, con nó có bằng lái là 17 tuổi, bây giờ nó chở được cháu của con 14 tuổi không chú Ảnh?
À, coi trong cái bằng lái gì, xích sinh á.
Bằng lái, nó đẻ ở đây chú Ảnh, nó mới có bằng lái.
Không, nghe đây. những đứa mà có bằng lái, ngay cả mình cũng có bằng lái, để class C, class B, class A, class N, là nhìn cái số N đó rồi quay là được sau bằng lái coi nó để là cái gì.
Ờ, cái bằng lái con để gì anh chợ? Con nói chú nghe, bằng lái con để chữ gì con nói chú ơi. Con hỏi chú đi. Con hỏi là con 17 tuổi đó, con chạy được cái bằng lái. Con chú hỏi cái bằng lái con để chữ gì kìa.
License.
Ờ, nói với chú đi.
No, no, no.
License.
No, no, cái bằng lái nó có cái code. Ví dụ như người lái xe du lịch, lái xe truck nhỏ, gọi là class C.
Con chạy xe thường như xe class C thôi.
Nhưng mà nó có để class C không?
Dạ có.
Chắc không, tại vì thường thường nhỏ tuổi nó có cái restriction trong đó.
Con lái con.
Dòm cái chỗ class đó, để class gì?
Class C.
C hả?
Dạ. Yeah.
Ok. Đối với chú á, có những người mới lái xe đó là hầu như chưa được chở người ta nếu mà dưới 18 tuổi. Thì bây giờ cái luật mới nó đổi hay không chú không dám nói hiện tại bây giờ. Còn muốn thì chú sẽ research giúp đỡ, hoặc là cháu lên mạng đó hiểu không? Lên mạng đó đánh là câu là 17 years old class C. Can I have passenger under 18 years old or something like that. Ok?
Ok, yeah.
Còn hễ mà con chở ba mẹ đi thì chuyện nó được, là tại vì dù con không có bằng lái, con có bằng viết thôi, cha mẹ con là người có thể dạy con.
Dạ, con thì có, con không còn bằng viết nữa, con bây giờ có bằng lái rồi.
Biết rồi, chú hiểu, hiểu cái đó. Thành ra chẳng có nhiều lúc đó, restrict không được chở những em bé như thế nào đó, ok? Tại vì lúc sau này chú không còn là bên cảnh sát nhiều nữa, do đó cái sự thay đổi của cái sở mà cấp bằng lái đó, chú không dám nói là cháu làm được hay không, cháu lên mạng, cháu research cái đó dễ lắm. Ok nha.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, ok, dạ, yeah, cảm ơn chú.
Dạ rồi,
ok,
cảm ơn
thank
nha.
You.
Dạ.
Yeah. Dạ rồi, xin chào. À, thưa chú, quay trở lại với câu hỏi hồi nãy, là vị thính giả này nói đã một năm nay sửa chữa vườn phía sau nhà nhưng mà hoa không có nói gì hết. Nhưng bây giờ thì cũng tiếp tục sửa chữa tại mùa hè mà, cho nên bị hoa yêu cầu phải làm đơn và đã làm đơn rồi. Nhưng mà hoa lại đòi thêm cái bản vẽ nữa, thì xin hỏi chú rằng là cái bản vẽ okay. Đó lấy ở đâu và họ cần cái đó để làm gì?
Ok, để chú nói sẵn đây cho quý vị nghe nha. Đa số người Á Đông mình với người Mễ đó, thường thường các không có xin phép. Mà quý vị ở cái khu ở ngoài đó, quý vị cũng phải tuân theo cái luật của thành phố. Còn quý vị ở khu nhà qua đó, quý vị phải tuân theo luật của thành phố và thêm cái nhà qua nữa. Nhà qua nó có quyền hơn là ở ngoài thành phố này nhiều, nó có những cái luật mà ở ngoài này không có. Tất cả đa số quý vị cứ nghĩ rằng ở sau sân tôi muốn đổ xi măng, tôi muốn làm cái nhà nhỏ nhỏ để kho cá đâu đó. Khi quý vị làm mà không ai biết thì thôi. Nhưng mà bỗng dưng có một ngày nào đó, cái người ở bên kế bên mình nhìn xuống nói, ủa hồi đó tôi nhớ cái nhà này mua đâu có, mà bây giờ tại sao có cái nhà này, họ sẽ gọi là nhà qua. Thì khi nhà qua mà nghe câu đó thì họ bắt đầu họ được quyền nhìn vô hàng rào. Còn nếu mà nhà qua bỗng nhiên đi chồm vô nhìn trong nhà sân sau mình nó giống như thành phố vậy đó, những người code enforcement không có quyền leo qua khỏi hàng rào để nhìn vô sau. Trừ khi có người khiếu nại thì thành phố chú mới cho cảnh sát về áp chế vấn đề luật lệ thành phố dòm vô ngăn sau. Ở đây nhà qua yêu cầu quý vị là cái bản vẽ architecture, tức là bản vẽ có kiến trúc sư đàng hoàng. Ngày xưa đó, họ không cần cái chuyện này, nhưng mà sau một thời gian vì vấn đề bão tố trong thành phố rồi đó, đã có nhiều cái căn nhà xây mà cái cọc cừ nó không chắc, nó bay qua làm chết người khác hoặc bị thương hay là hư hại tài sản người kế. Do đó, từ đây về sau, giống như thành phố chú đi, tất cả những cái chỗ đậu xe hay là những cái nhà mé sau mà cất thêm đó, đều phải có bản vẽ của... Phải có kiến trúc sư vẽ là cây cột bao nhiêu, đào sâu bao nhiêu, đổ xi măng bao nhiêu và cái nền như thế nào. Có con dấu đàng hoàng họ mới cho xây. Còn trong trường hợp đây, ông này đã làm rồi. Thì phải lên cái thành phố tên gì đó?
Dạ, Plano.
lên trên Plano nó gọi là PNZ, tức là Planning and Zoning. Lên đó hỏi là bây giờ tôi đã xây rồi thì như thế nào, thì giống như thành phố chú thì dễ dàng hơn chút, nếu đã xây rồi mà cái người mà inspector lại coi nghĩ rằng đây an toàn thì họ kêu xin giấy phép. Sau khi xin giấy phép rồi đó thì họ có thể cho đi qua, nhưng mà nhà qua đó họ có thể yêu cầu ông này phải dỡ tất cả này lên, muốn cất lại đó phải có cái bản vẽ của với cái dấu đóng của kiến trúc sư. Tức là trong đó còn nói mà xin cái giấy mà nhà đó thì cái survey đó thì trên City PNG là họ sẽ có cái đó. Nếu mà nhà sau khi thành phố mà thành hình á thì họ còn giữ cái đó. Còn nếu không á mình lên County, Collin County đó để xin cái survey. Nhưng mà có cái survey rồi, dẫn khi cất phải có một cái bản vẽ của cái công trình mà họ đang làm hoặc là trước khi làm, để kiến trúc sư chứng nhận rằng những cái móng thay đổ đều chắc hết, thì lúc đó nhà qua họ sẽ chấp thuận và cũng như là CD. Ok, rất là phiền. Thành ra quý vị ở đây á, sẵn đây á, bao nhiêu người cứ gọi hỏi câu đó, anh ơi bây giờ tôi thấy nhà kế bên nó cất cái chỗ để nấu cơm nấu đồ cho đỡ hôi, tôi làm được không? Tôi nói dạ không, xin đi. Nhưng mà có nhiều người hỏi thì hỏi, nhưng mà về nhà vẫn làm. Một năm sau có người file down ra lên City, City coi là không có trong cái giấy phép xin, họ có thể bắt dỡ. Ở bên Texas đó, hầu như dễ, nhưng mà California đó, bạn chú cất căn nhà lậu mé sau thôi đó nha, có 4 phòng. Nó bắt dỡ xong rồi á, đạt cải xi măng lên rồi bắt đầu mày muốn cất, mày xin giấy phép lại. Do đó quý vị nhớ, làm cái gì á mà đúng luật thì mình ngủ yên và mình không lo sợ và không tốn tiền. Còn quý vị cứ tưởng tượng đã cất xong rồi, bây giờ họ bắt đào lên sạch sẽ hết, rồi bắt đầu xin phép trở lại, thì quý vị thấy quý vị tốn 2 lần tiền. Do đó đừng nên làm, đừng nên làm, đừng nên làm. Ok?
Dạ, với lại cái tâm lý của người Việt Nam mình theo Dũng Nghiêm biết có nghĩa là giống như thôi làm đại đi, thấy hàng xóm làm không sao chắc mình cũng làm theo. Rồi thứ hai nữa là nhiều khi nghĩ là chắc chuyện đã rồi, chắc người ta cũng thông cảm, nhưng mà Mỹ nó khác nha quý vị, không có giống Việt Nam. Đó cho nên người ta đều làm theo đúng luật hết như chú Trương Minh
ở đây á. Việt Nam, như thành phố chú Việt Nam là một, hai là người Mỹ là hai, làm không có bao giờ, đa số thôi nha chứ không phải tất cả, không bao giờ chịu xin phép cứ làm đại. Thành ra có ngay cả cái người trong gia đình chú cũng vậy nữa, nói em cất ở đây đâu có ai nói, tôi nói được thì em cất thì không ai nói, thôi cứ xài đi, cứ cất cái nhà rồi đã cái chừng 2 năm sau đó cái thấy không ai nói gì, cái bắt đầu gắn máy lạnh, bỏ cửa kiến rồi xung quanh, bắt đầu á hàng xóm nó thưa rồi á, bắt đầu dở ra thì mới dở nợ đó Dũng Yên.
Dạ, yeah, thì tương tự cũng người quen Dũng Yên cũng vậy đó quý vị. Xây cái hồ cá cách đây 5 năm đó, xây hồ cá 5 năm rồi đó, tự nhiên bây giờ bị phát hiện ra cái người ta cũng bắt tháo ra đập đi và phải làm giấy phép để xây lại. Cho nên giống như chúng mình đã nói, mất thời gian và tốn tiền của quý vị nữa. Thưa chú, nếu mà người nào đó họ xây cái vườn, họ làm cái vườn mà không đúng cách mà để nước, cái hệ thống thoát nước nó chảy qua nhà người ta thì có bị phạt hay là bị khiếu nợ?
Dạ có chứ, thí dụ như, dạ, thí dụ như mà cái tình trạng đó thường thường họ gọi trên cái Code Enforcement đó, họ sẽ lên và mỗi thành phố nó đều có cái code hết. Chẳng hạn như tùy theo mùa, chẳng hạn như có những cái mùa đó mà restrict water đó, mà mình để nước mà tưới quá trời mà để chảy qua nhà người ta hoặc là chảy ra ngoài đường, họ có thể cho mình tích cực. Tùy theo mùa nha, chẳng hạn từ bấy lâu nay á, Texas mặc dù hạn hán nhưng mà chưa đến độ hồ cạn. Có những cái lúc mà khi quý vị thấy hồ cạn đó, quý vị phải theo dõi tin tức của thành phố. Có lúc đó, họ cho 2 ngày tưới 1 lần. Có những thành phố nó chỉ cho tưới bằng tay mà không cho xài cái sprinkler system đó, cái máy tự động đó Dũng Em.
Yeah.
Còn quý vị mà chảy nước qua nhà người ta, ta cùng lên là quý vị họ có thể thưa mình đó.
Yeah. Dạ chương trình xin chào đón vị thính giả kế tiếp. Hello.
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 Dạ xin chào chị.
Dạ. Con chào chú ạ, đúng là chào anh.
Cho biết tên, chị cho biết tên được không, quý danh?
Dạ dạ không. Chú ơi, con muốn hỏi cái bữa trước mà cái vấn đề mà bỏ seat belt on với lại chưa kịp on là bị họ thấy chú lăn bánh xe xuống lề đường, mà con chưa kịp bỏ seat belt vô là con lăn qua chợ bên kia rồi, chưa kịp ấy thì nó phô lấp liền như đó. Dạ. Dạ. Con muốn hỏi chú đó chú. Họ suggest là đi làm community service thay vì 100 mấy 200 mấy chú. Thì chú cho con cái lời khuyên là mình đi nên community service ở đâu hoặc là gì không?
Rồi.
Chú có cái idea.
Cái này rất là dễ dàng nha. Thí dụ mình không có được tờ tiền đóng ticket á, thì mình lên thí dụ như cháu đa đạo gì vậy?
Công giáo nhưng.
Ok, cháu vô nhà thờ đó.
Dạ.
Cháu xin cái chỗ mà community, cái chỗ mà cái officer mà ông bà tòa cho ra lệnh là cháu làm community service thì 10 tiếng, 8 tiếng đó. Thì mình
dạ,
xin
13
vô nhà,
tiếng.
Nói ok 13 tiếng thì vô xin vô nhà thờ. Tôi có thể làm ở tại nhà thờ địa chỉ này số mấy hay không? Sau khi làm xong rồi cháu fill out cái đơn và nhớ nói cái vị cha hoặc là cái ông nào mà chánh xứ chỗ đó đó. Ký cái tờ giấy là đủ 13 giờ nộp lên là xong.
Mà
còn
mà
á,
với
nếu không
kiện...
á, có nhiều người á community service họ ra rửa xe cho chính phủ, hiểu không? Xe cảnh sát rồi đó. Đủ thứ hết á. Nhưng mà cái mà cái mà khỏe khoắn nhất, lịch sự nhất và ngon nhất á là vô trong cái hội đoàn tôn giáo của mình á. Ok. Thầy chùa hay là nhà thờ làm community service. Ok.
Dạ. Vậy chú có biết cái chỗ nào mà họ nói là mình chở đồ ăn, thức ăn cho người già mà họ đi xe bồ á chứ? Chú
có
biết những
cháu
cái
cháu đó. Cháu bấm điện thoại vô là Meal and Wheel. Cháu ở thành phố nào vậy?
Cháu họ tầm CD ở dưới trên thị trường của chú đó. Dưới sự
cháu ví dụ như cháu vô cái hội cái phòng mà gọi là Senior Citizen á.
Dạ.
Ok, cái bà chánh án là bà Irby phải không?
Cháu không rõ tên nữa, tại vì bà prosecutor nó ở Hotham City này nè chú, ở Broadway á, đừng quên.
Chú biết, cháu phải cho chú biết dễ dàng lắm. Là cháu phải hỏi cái văn, ok bây giờ này không? Cháu lên cái văn phòng Municipal Court Clerk á, hiểu không? Tức là nếu mà cháu đậu bên kia là cái chỗ Senior Center rồi qua đây á, cháu hỏi họ hoặc là gọi điện thoại lại. Tôi bị làm 13 tiếng community service, tôi có thể làm cho nhà thờ hoặc là tôi có thể làm bên Senior Center hay không? Thì nếu mà làm Senior Center, con vô đó gặp cái bà tên là Bobby á, Arthur, bà director đó nói là nếu mà họ phải chấp nhận nha. Hiểu không? Nhưng mà đa số sẽ chấp nhận. Ok? Lên trên đó thì con vô đó bưng đồ ăn cho người già, dọn dẹp phụ đồ đó. Vừa tốt nữa mà rồi xong bả sẽ ký cho bao nhiêu giờ đó. Ok.
Mà chú nói cái location nó nằm ngay đường nào á chú?
Cái nào?
Cái Senior Center đó chú.
Ngang tòa thị sảnh cũ không?
Vậy là ngay chỗ họ tầm CD mà police station gần đó luôn hả chú?
No, police station bên kia.
Dạ.
Còn cái tòa thị sảnh cũ chủ cháu biết phải không?
Dạ. Cái chỗ mà thay tiền nước đó hả chú?
Đó thay tiền nước đó. Thì con vô trong đó thì vô hỏi chỗ nào là Municipal Court.
Nhưng mà cái Senior Center đó.
Ok, nó dính liền với cái chỗ mà trả tiền nước, ok? Con vô đó hỏi chỗ nào là Court. Vô trong đó thì sẽ có 4-5 người sẽ tiếp đãi con đàng hoàng. Rồi hỏi là bây giờ tôi làm Community Service, tôi có thể làm... Thì con đứng ngay cái cửa đó, con nhìn qua bên kia thấy Senior Center.
Vậy là chắc nó chung cái parking lot phải không chú hả?
Chung parking lot. Bên kia cái building thiệt lớn.
Vậy là cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú.
Con có đi bầu cử không?
Có. Bầu rồi chú. Bầu cái thôi.
No.
Rồi á. Tháng 5 á.
Thì cái building đó là cái building bầu cử chung đó con.
Ok. Cái building mà họ dùng cho cái bầu cử hôm bữa hả chú?
Nó nằm mấy sau, còn cái Senior Center nằm mấy trước. Ok.
Cảm ơn chú nhiều và have a nice weekend chú và anh luôn.
Cháu có tự nghệ cứ gọi lại. Ok, bye.
Dạ vâng, thank you chú. Bye chú, bye anh.
Được rồi, xin chào chị. Dũng Nghiêm, xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello, xin lỗi phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào chú. Xin chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Minh Ẩn.
chú Tên Bổ nha.
Dạ.
Chào chú Liêm, chào anh Ẩn nha.
Dạ, chào chú
Bổ. Dạ.
Anh Ẩn ơi, tôi có đến gặp cô Kim My rồi, nhưng mà cái hồ sơ nó nhiều quá, giấy tờ đó, mà cái máy cổ thì cần cái coi hồ sơ, nhưng mà cái máy in ở bên đó đó, cái có máy copy đó thì nó bị hỏng rồi, thành ra tôi phải đem về để mà cho copy rồi đem lại trên đó cô đưa cho cổ rồi để cổ nghiên cứu coi làm sao đó, rồi cổ mới trả lời để cho anh Ẩn.
Dạ. Yeah. Ok.
Tôi cũng tôi phải điện thoại để báo cho anh Ẩn biết là tôi
dạ
đã,
rồi.
Đã có đến.
À, trong thời gian này cô Kim My giúp đỡ anh đó, thì anh khoan đóng tiền gì thêm nhau. Ok.
Dạ. Yeah.
Ok, rồi thì, được rồi.
Cái bất cứ tiền gì là không có hết anh Ẩn.
Hả?
Anh nói là không có đóng tiền gì hết á, là
anh là đó. Cái vụ mà làm răng đó phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Tôi có nói chuyện với nghị viên Long. Nghị viên Long nó gọi anh mấy lần anh không trả lời.
Ồ.
Ổng có show cho tôi thấy. Ok, bây giờ để cô Kim My làm đi. Rồi nếu mà không được hay cần thêm nữa thì lên tới nghị viên Long giùm. Ok.
Anh Ẩn ơi, tôi xác nhận lại tôi cũng trong điện thoại của nghị viên Long lắm á. Bây giờ mỗi
dạ
lần
không,
á,
bây giờ đó. Ổng có nói chuyện với tôi rồi. Bây giờ anh gọi là ổng đi. Anh gọi là ổng là lúc nào cũng bắt điện thoại hết á.
Ừ. Chứ lúc trước cách này cũng lâu rồi gọi không có bắt, tôi để tin nhắn rồi kìa, tôi chưa
báo
nhanh
biết á. Bây giờ anh gọi lại đi, tôi nói chuyện với ổng rồi.
Rồi, vâng, tôi hiểu rồi.
Ok, nhớ kỹ rằng á, nói kỹ rằng á, tụi tôi là dân cử, nhưng mà coi đồng bào Việt Nam mình như người trong gia đình vậy đó, hiểu không? Không có làm phách, làm móc gì hết á. Chúng tôi mà làm được giúp cái gì là chúng tôi giúp. Ok.
Vâng.
Thì gọi anh đi, cảm ơn ông.
Sau cái này là tôi gọi anh Long, nghị viên Long được rồi á.
Dạ được, gọi đi anh. Dạ.
Rồi vâng, cảm ơn Ẩn nhiều nha.
Dạ.
Chào anh Ẩn.
Cảm ơn ông. Dạ.
Dạ, chào chú, bổn chúc chú sức khỏe. Thưa chú, cũng vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Ok, trước khi chấm dứt chương trình, có một cái vụ mà chú đương làm đó. Là cậu bốn mấy tuổi bị những người đâu bên Phi Châu hay xứ nào đó nói là cảnh sát ở miền Bắc sẽ có cái qua răng bắt. Đây là cái chuyện nó quá cũ đi. Một khi quý vị thấy một quan cảnh sát nào mà gọi lại mà nói là tôi từ cơ quan cảnh sát phải đóng tiền phạt ngay bây giờ, còn không sẽ bị bắt ở tù đó, làm ơn á, cúp điện thoại ngay tại chỗ. Còn ông này download cái app rồi trả lời cho biết tin tức là quý vị sẽ chết. Ok không? Thì đây là cũng đã hết giờ của chương trình. Thì khi khác tôi sẽ đưa vấn đề này ra để nói chuyện thêm với FBI. Quý vị sợ, không có gì đáng sợ. Những cơ quan này không bao giờ phải hết. Ok, cảm ơn quý vị, cảm ơn đài. Và hân hạnh gặp quý vị trong những chương trình lần tới.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.